ngày hôm nay ngày tu của đạo tràng niệm Phật của chúng ta thì vào giờ hôm nay là ngày 22 tháng 10 cũng gần tới rồi. Hôm nay sư thí dạng chúng ta nghe bài học mới, đó là bí quyết niệm Phật, nghe không? Bí quyết niệm Phật. Nghe đến bí quyết niệm Phật giống như là ta liều trưởng ha, bắt đầu là quân tập bí quyết võ công nha. Như vậy đây là bí quyết niệm Phật. Thì cái từ quyết niệm Phật này cũng là cái lời dạy trong đoạn văn ngắn của Liên Trì Đại Sư. Thì sư cũng nêu ở đây thì dẫn dạy và giải thích thêm để chúng ta dễ nghe và dễ hiểu. Thì bí quyết niệm Phật tức là một cái cách niệm Phật rất là đặc biệt ha. Đây là đặc biệt để chúng ta thành tựu được cái sự giải thoát hiện tại và cũng là để giải thoát ở tương lai. Thì người tu niệm Phật của chúng ta tất cả đều mong đợi giải thoát, chứ không có mong là trở lại phía sau hay là gì của trời, thấy không? Thế như vậy đó là mục tiêu lý tưởng của người chân chánh tu theo đạo Phật. Sử dụng cái từ chân chánh tu theo đạo Phật có nghĩa là có trí tuệ nhận thức rõ con đường sanh tử khổ và nhàm chán, và quyết đưa đến con đường để thành Phật tương lai. Đó là cái trí tuệ nhận thức và cái sự tu hành chân chánh của người Phật tử. Còn người Phật tử nào mà còn tu trong cái vấn đề gọi là đam mê hưởng thụ phía sau để về cõi trời hưởng phước cao hơn và rất sợ hãi con đường sanh tử, sợ khó tu, mà nói niệm Phật càng sợ nữa nó khó lắm ha. Thì những người Phật tử đó chưa phải là Phật tử chân chánh, mặc dù họ cũng là Phật tử ha. Như vậy cho nên trên đường tu của Phật tử chúng ta nhìn thấy có hai hạng: một là hạng thức tu phước, hai là hạng thức tu giải thoát lẫn tu phước, phải không? Đó như vậy cho nên đây hai hạng người này chúng ta thấy và biết rõ sau khi chúng ta đã nghe qua giáo lý của Phật phân định cách rất là rõ ràng. Đạo lý tam bảo, thọ trì ngũ giới hoặc là xuất gia nhưng không có chí cầu giải thoát, chỉ lo tốn ngày, lo tạo phước mà thôi, không dám làm ác nhưng xuyên làm thiện phải không? Tại cái nhân hành này tương lai là vẫn còn trong sanh tử luân hồi, nhưng là cảnh giới và cái tuần phục trú xứ tương lai đã được phúc lạc hơn là cuộc sống trong hiện tại, tùy theo nhân hành của mọi người lập tu trong kiếp sống này. Chứ không phải là người cư sĩ chúng ta rồi kiếp sau sẽ bị luân hồi ở trong vòng phước báo phủ lộ nhân thiên, mà cả người xuất gia cũng vậy luôn. Nếu mà không có chí cầu giải thoát thì kiếp sau vẫn bị luân hồi, hiểu rồi chứ, vẫn bị luân hồi. Chứ không phải ai bị về xuất gia là cũng giải thoát hết, do đó cái tâm nguyện và hành trì tu của mỗi vị khác nhau. Và đó là vấn đề người Phật tử tại gia chúng ta, không phải ai cũng là đi vào luân hồi trở lại cả. Người Phật tử chúng ta có chí quyết tu giải thoát thì ngay kiếp này cố gắng đúng mức thì chúng ta sẽ thoát khỏi sanh tử luân hồi khổ đau và được giải thoát. Chẳng những giải thoát thôi mà chúng ta rút ngắn con đường sanh tử để tương lai chúng ta được thành Phật sâu. Và như vậy thì xuất gia lẫn tại gia, đệ tử của Phật, ai chân chánh tu là người đó giải thoát, ai mà không chân chánh tu là người đó vẫn bị luân hồi. Ở đây tôi không nói là bị đọa nhưng mà nó bị luân hồi, tại vì chúng ta tu là phước mà đâu ai làm ác bây giờ đâu, phải không? Ở như vậy còn nếu mà rơi rớt vào một hai Phật tử nào đó ta mà làm ác mà không làm thêm thì người Phật tử đó đọa là đáng đời phải không? Tại vì mà không tu thiện thì rơi rớt là chuyện nó tự nhiên rồi. Tại như vậy cho nên là hai cái hạng người Phật tử chân chánh, tức là người Phật tử là chỉ biết tu để cầu phước ha, cho không mong cầu giải thoát, sợ là khó thành tựu được cho nên không dám mong cầu giải thoát, cho nên cái sự hành trì tu giải thoát họ không dám làm. Đó như vậy cho nên làm thiện thì nó dễ hơn, ta thấy tu bố thí làm phước làm từ thiện thì dễ ở thằng phải không? Có tiền có sức thì làm được thôi, chỉ có đơn giản. Còn kéo thực hành là pháp tu giải thoát để mà tu luyện tâm mình, hàng phục tâm mình để mình sửa đổi cái tâm mình trở nên tốt như bậc thánh á, thì cái đều khó khăn phải không? Đó như vậy cho nên là tu thiện thì dễ, tu phước thì dễ, nhưng mà tu để giải thoát thì nó rất là khó. Đó như vậy rồi chúng ta phải hy sinh cả cuộc đời mới được, chứ vậy chỉ một ngày đơn giản. Và tự mà tu làm từ thiện xã hội á, ta tự hy sinh túi tiền là xong rồi, phải không? Đơn giản thôi, ta tự có túi tiền bao nhiêu cái bao nhiêu là cũng là từ thiện đó, ta làm phước á. Ta tự có tiền mà cất chùa xây tháp thì cũng là công đức á, nhưng mà Phật tử không giải thoát được, tại vì mình không có tu, tức là không tu luyện bản thân mình. Tại như vậy cho nên đặt đề tu luyện bản thân mình là phải hy sinh cả cuộc đời. Đó, quên mình rồi mới mà tu luyện mình được. Phật tử vẫn quên mình đó thì chúng ta không tu luyện được đâu. Cho nên chứng được chỗ đó, pháp tu Phật là pháp tu tâm, để chỉnh sửa, để mà chuyển hóa con người chúng ta từ phàm đến thánh là như vậy đó. Phật tử nhớ điểm này nha, là như vậy. Cho nên mình người tu niệm Phật đó là quyết chí kiếp này giải thoát, chứ họ có hẹn kiếp sau. Cho nên chúng ta phải hy sinh cuộc đời của mình đã để mà lo tu, để mà tương lai, để bảo đảm giải thoát an toàn. Như vậy nha. Cho bạn tự niệm Phật giống như làm từ thiện nha, có khác à. Rồi nhớ nha, quý trí giải thoát là sẽ thực hành pháp môn để trở về với bản tâm của mình. Nhưng mà trở về làm đi vào là kiểm soát mình, biết rõ mình trong mỗi lúc. Cho nên chúng ta cố gắng loại trừ những tật xấu luôn tập từ vô lượng kiếp dẫn đến kiếp hôm nay. Cho nên cả đều khó. Nói như vậy, Phật tử nào có kiên trì và có cố gắng chúng ta mới thành công. Nói như vậy, từ nhỏ đến lớn từ từ, chứ không phải là chúng ta quay đầu trở lại cái này chúng thành công liền. Chúng ta không phải là ông thắng tay sanh đâu. Phải không? Thắng tay sanh thì quay đầu trở lại là mờ. Chúng ta quay đầu mà trở lại còn thấy nó dòng sông xiết bao la. Tham như vậy đó. Như là kỳ đầu Phật tử có nghe sư giảng về bảy thằng người đó, Phật tử biết rõ rồi, phải không? Nói như vậy. Bây giờ đi vào bài giảng hôm nay, cái đề tài là bí quyết niệm Phật. Trước khi đi vào lời giảng của chị đại sư, sư khơi một phần thứ nhất rồi chúng ta nghe bí quyết đầu tiên nhất của người tu niệm Phật chúng ta là gì? Là ba yếu tố căn bản. Cái này là Phật tử cần phải biết. Người nào mà chuyên tu niệm Phật thì người đó phải có đủ ba cái này trang bị ở trong cái đời sống về tâm linh lẫn cái hành động của chúng ta. Đó là gì? Là tinh sâu, nguyện thiết và hành thâm. Nhớ rõ không? Tinh sâu, nguyện thiết, hành thâm. Tin sâu là gì? Là tin chắc, là tin không lay đổi, là tin là kiên cố, niềm tin là không lung lay. Là như vậy đó, Phật tử thấy cái nhà mà gió thổi không sập, không lung lay, không nhúc nhích là cái nhà nó kiên cố. Kiên cố. Phật tử mà gắn bằng nhà bằng cây điện tiễn, gió sập không? Tỏi còn gió mà nó mà thổi cũng sập đó. Cây điện tiễn mà phải không? Cái đế cây sậy mà. Là như vậy còn Phật tử gắn bằng bê tông cốt thép mà thật là kiên cố thì gió thổi cỡ nào không sập nổi. Giờ sợ động đất thôi à, phải không? Phải như vậy. Nhưng mà kiên cố đến mức nào mà động đất cũng không rung chuyển nữa. Đó là gì? Gọi là kiên cố, quá kiên cố, phải không? Phải như vậy. Vậy thì niềm tin kiên cố là niềm tin gì? Là niềm tin không lay chuyển. Một người tu pháp môn niệm Phật á, là khi mà chúng ta đã nghe hiểu biết rõ rồi là bắt đầu chúng ta phát tâm mà tu đó. Từ đây chúng ta tu tới chết ta không thay đổi cái lòng tin của chúng ta. Bởi vì đây là cái pháp môn Phật nói. Phật nói chứ không phải là vị nào nói. Phật tử nhớ nha. Nếu sư hóa mà đặt bài ra thì Phật tử có thể là mai mốt nghe sư khác nói hay hơn thì mình có thể không tin sư hóa nữa. Giờ nghe sư hảo, phải không? Mai mốt mà sư hảo nói như vậy là mình nghe sư thông nói, thôi nghe sư thông, không nghe sư hảo sư hóa nữa. Nói như vậy đó, thì nam Phật tử là lòng tin không kiên cố. Tại vì nay nghe thầy này mới nghe thầy khác, tại vì không có trí tuệ nhận thức. Nói như vậy đó. Còn bây giờ đây là Phật nói. Giống như sư hóa, sư thông, sư hảo là sư đạo hết, phải không? Đây là Phật nói. Mà sư hóa, sư thông, sư hảo chỉ diễn đạt lại lời Phật nói mà thôi. Tại như vậy cho nên khi Phật tử nghe lời Phật nói rồi, Phật tử phải có niềm tin tuyệt đối vào Phật. Tại vì trên thế gian này không ai bằng Phật. Vậy nên không ai bằng Phật. Trong tam thiên đại thiên thế giới này không ai bằng Phật. Đây như vậy đó. Không ai bằng Phật là nhiều vấn đề. Một là đam mê, là giải thoát dứt bỏ. Không ai bằng Phật. Phật tử ông vua thế gian, dù cho ông vua lừng lẫy cỡ nào chẳng đi cũng là ông vua đam mê, phải không? Đó, ông vua minh quân là cũng đam mê. Tại vì sao minh quân thì không có những ông hôn quân, nhưng mà vẫn đam mê vợ tử danh quyền, phải không? Tử danh quyền, nhưng mà lợi lộc á thì mấy ông vua nữa không muốn hôn thụ, nhưng mà danh quyền thì có, phải không? Tử rõ chưa? Nói như vậy đó, có những vị minh quân ngày xưa đó chỉ là tu hành đức độ để lo cho dân thôi, chứ không thích hưởng thụ, chứ không có cái quyền lực ỷ mình muốn giết ai giết, phải không? Nói như vậy, và không bao giờ cất quân để xâm lăng đất nước khác. Đó là những vị minh quân là an phận với cái quốc độ của mình và lo tu bằng đức độ để trị dân mà thôi. Đối với nước láng giềng xung quanh thì dùng cái đức và cái nhân từ để mà giao hảo với nhà, chứ không bao giờ ký đồ xâm lấn ngài. Thế đó chứ, đó là minh quân. Như vậy đó. Còn bây giờ đối với người tu Phật tử chúng ta là một người chân tu là sao? Phật tử là luôn luôn là thâu thúc về với chính mình, không muốn hơn thua gì với ai ngoài hết. Đó là Phật tử là người chân tu. Nghe rõ chưa?
Rồi Phật tử mà tối ngày mà buồn mang trận mắt hết rồi tới người kia hên thua đủ chuyện, là Phật tử đó không phải là người Phật tử chân tu. Đó, sư mà giải thích như vậy đó, Phật tử sẽ nhìn thấy mình là ai, Phật tử sẽ nhìn thấy người kia là ai, rõ ràng cho ban ngày thôi. Tại như vậy, thành ra chúng ta phải là người Phật tử chân tu, lúc nào cũng nói về mình và không muốn hân thua với ai cả. Mình phải trở về chính mình để lo việc sửa tâm sửa tánh của mình. Những thói hư tật xấu ta phải là tu luyện lần lần, bào gọt lần lần, mài dũa lần lần, cắt xén lần lần, để cuối cùng nó được là đẹp. Và như vậy chừng đó chúng ta mới được gọi là gì? Là tâm Phật. Và như vậy, như thế thì bây giờ mình phải tin Phật là cái niềm tin sâu. Rồi tin sâu, tin Phật là trước nhất. Phật Thích Ca dạy chúng ta pháp vô tu tịnh độ. Phật Thích Ca dạy chúng ta pháp tu giải thoát. Phật tử thấy rằng sao mà Phật Ca giết nhập niết bàn rồi, cho đến Đức Thích Ca Phật chúng ta lại giáng sanh cõi đời này để giáo hóa chúng sinh kế Phật Ca giết. Thì trong cái hiện kiếp và trong cái mặt đất chúng ta đang ở đó, thấy không, cõi Nam Như Bồ Đề này là trải qua 6 vị Phật rồi, phải không? Lịch sử thì sư đã giảng nhiều rồi, phải không? Hôm nay chỉ độ là chút xíu thôi. Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thích Khí, Tỳ Xá, Ca La Tôn Đại, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp, Thích Ca Mâu Ni là ngài đang ở nơi ngay là hiện kiếp thứ 7, phải không? Rồi đến tương lai là ngài Di Lặc giáng sanh là đến thời kỳ Phật thứ 8. Như vậy còn thời thứ 9 á, thì chờ Di Lặc giáng sanh rồi ngài sẽ cho chúng ta biết. Chứ bây giờ thì Thích Ca chưa nói. Phật tử nào mà ráng mà tu cho đến ngày Di Lặc giáng sanh á, thì dự cái hậu đó đó chúng ta sẽ là biết được tương lai ai sẽ là Phật, hay là Phật tử sanh ra dự kiếp sau đời của Đức Phật Di Lặc, thì chúng ta sẽ học được giáo lý do ngài dạy, chừng đó ngài sẽ nói sao ta là ai. Tuyển rồi đó chưa? Tới như vậy đó. Còn bây giờ ai thì xưng rằng sao Di Lặc là ta, coi chừng à. Ở đây có ai mà nói rằng sao Di Lặc là ta không? Hả? Có không? Không có, phải không? Không ai dám đâu. Đó như vậy. Như thế thì sự tin sâu là gì? Là niềm tin của người Phật tử chúng ta đối với lời Phật dạy. Ta hay là nhất thiết trí, đó là trí của Phật. Phật tu đắc đạo rồi mới được cái trí này. Và cái trí này được Phật là diễn bài ra pháp ngữ và là lời dạy để sắp tấn chúng ta trên đường tu để giải thoát. Tức như là cảnh tỉnh cái đường luân hồi đau khổ chúng ta biết. Thứ hai là giới thiệu con đường tu giải thoát cho mình biết. Và ngài sắp tấn chúng ta hãy bỏ đi cái khổ luân hồi từng tạo nhân, để tạo cái nhân mà tiến hóa trên đường giải thoát cái thành Phật tương lai cũng như Phật dạy. Đó là cái tiêu chuẩn của đạo Phật chúng ta, hướng đến tất cả người nào có duyên với Phật. Ai có duyên với Phật, tu theo Phật, tương lai đều bằng Phật hết. Đây là chỉ có Phật mới nói rồi. Và chỉ có đạo Phật mới dẫn chúng ta con đường này. Tất cả tôn giáo khác đều không có dẫn đi con đường này, tại vì giáo chủ là tuyệt đối, người tín đồ không được quyền ngang hàng giáo chủ. Thấy chưa? Đã như vậy, muôn đời trình kiếp vẫn là đệ tử mà thôi, chứ không được ngang hàng giáo chủ. Đã như vậy, còn riêng đạo Phật chúng ta, nếu mà đi đúng con đường và tu đúng đủ như Phật, tất cả chúng ta đều ngang hàng với Đức Thích Ca Mâu Ni và 10 phương chư Phật. Đây là vấn đề tuyệt đối. Đã như vậy, tin sâu là tin lời Phật dạy. Ở đây muốn nói rằng Phật dạy pháp môn niệm Phật là con đường đặc biệt, con đường dễ thành tựu cho con người đời mạt pháp đầy chướng duyên ác nạn này. Đó như vậy, đời thời đi đấu tranh kiên cố này mà ai mà tin được lời Phật dạy là người đó có một cái chủng tử sâu dày giữa đạo Phật, nhất là Đức Phật A Di A Di Đà. Đó như vậy, cho nên Thích Ca Mâu Ni giới thiệu pháp môn niệm Phật là chúng ta tu để kiếp và đời mạt pháp này mình dễ dàng sanh để giải thoát ngay kiếp này thì được hóa thành Phật. Thì Phật tử đã nghe qua rồi, bắt đầu từ đó nhận đến hôm nay và mãi mãi suốt đời mình chỉ tin Thích Ca Mâu Ni dạy về pháp môn niệm Phật và tin nhờ cái cách tu niệm Phật này sẽ đưa chúng ta đến thành công và cứu cánh cuối cùng đời của chúng ta bảo đảm an toàn và không bao giờ nghe bất cứ lời ai mà bỏ pháp môn niệm Phật này. Hiểu chưa? Hay là bỏ giáo pháp của Phật đây mà bước vào giáo pháp của những ngoại đạo khác. Có những người Phật tử tu thời gian lâu, Phật tử 5 năm, 10 năm vậy đó, nhưng rồi sao cái buồn phiền ông thầy, buồn phiền các chùa rồi đó, cái bỏ đi qua cái đạo khác. Có không Phật tử? Có không? Có, lai rai thôi, chứ không có nhiều. Đó là vì bất mãn, vì buồn phiền hay vì ham muốn cái gì đó, cho nên nó bước sang đạo khác tu dễ hơn và được người ta trân trọng hơn. Còn bước vào đạo Phật thì ai cũng như nấy à. Đó như vậy, cho nên là tu không có tiến bộ hay là buồn phiền cá nhân gì đó, cho nên bỏ đạo Phật qua đạo khác, là Cao Đài, là Thiên Chúa, là Bà La Môn chẳng hạn đi, hay đạo Hồi, là như vậy đó. Thì đó là những người không có niềm tin tới Phật pháp,
chứng tỏ rằng cái trí tuệ nó không có gì, không có được hiểu biết rõ ràng. Thì người Phật tử tu tịnh độ chúng ta sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về pháp môn tu, chúng ta chọn pháp môn tịnh độ là pháp môn mà chúng ta sẽ nguyện tu suốt đời và không bao giờ thay đổi. Dù ai nó bóng, nó gió, nó cao, nó thấp, nói gì cũng vậy, chúng ta vẫn là niệm Phật và niệm Phật. Ai nói gì hay cỡ nào tôi cũng niệm Phật, ai chê niệm Phật dở tôi cũng niệm Phật. Ha, như vậy đó, đó là cái nguyện của chúng ta, đó là niềm, xin lỗi, đó là niềm tin tin sâu không lay chuyển. Rồi thứ hai là nguyện thiết. Nguyện thiết là cái nguyện, là mơ ước, cái mộng của chúng ta để tương lai được về cực lạc vãng sanh. Chúng ta muốn về cực lạc hay nguyện thiết ha, con nguyện thiết ha về thế giới Tây Phương cực lạc, con nguyện kiếp này về cực lạc mà thôi, con nguyện kiếp này về bên cực lạc gặp A Di Đà mà thôi, chứ không đi qua bất cứ thế giới của Phật nào. Đừng nói về cõi trời trở lại ba bà để hưởng thụ thế gian, thấy không? Đó là nguyện thiết đó, do là nguyện thiết ha. Giống như là tử là nhớ chùa của Đinh quá trời, là đi không gặp sư, không gặp thầy, không gặp bạn, nhớ quá rồi nguyện quyết bữa hôm nay phải đi về chùa Phước Linh mới được. Như Diệu Hải bên đây vậy đó, hết bệnh đi chùa liền ha, nay như vậy đó. Đó là nguyện, nguyện thiết, dù cho cực khổ cỡ nào cũng kêu ông Thiện Đức chở đi, phải không? Nói như vậy đó. Hôm nay cả sư phụ vui không? Mừng quá hả? Lâu lắm mới được nghe tu bữa nay là nghe thầy pháp. Nói như vậy, vậy thì chúng ta sanh tử luân hồi khổ đau, nghe Phật thuyết và giới thiệu cảnh Phật A Di Đà, mình mừng, mình thích và mình quyết chí nghe lời Phật dạy và quyết về cực lạc cái kiếp này dứt khoát không đi về đâu cả. Đó, đó là nguyện thiết, sinh sâu nguyện thiết. Đó như vậy, Phật tử có nguyện thiết như vậy đó, Phật tử mới có vậy, có chí hướng rõ ràng và lâm chung Phật tử mới hướng về cực lạc mãnh liệt được. Chứ mà nguyện không thiết đó, để mai mốt gặp cảnh khác thì mình bị lai chuyển. Thấy chưa? Rồi lâm chung chúng ta bị cảnh khác hiện ra nó lâu cuốn, như những cảnh là cảnh dục ở thế gian, để mình mê đi, cái mình thất niệm, mình không có hướng về cực lạc nữa. Mà thất niệm về cái nguyện thiết thì nó sẽ về thất niệm về cái niệm niệm, tức là cái chánh niệm hay là tà niệm lúc lâm chung. Đó như vậy, cho nên chính từ chỗ đó chúng ta không được vãng sanh. Cho nên gọi là nguyện thiết, hành thâm. Nếu là thứ ba là hành thâm, hành tức là gì, là hành động, là việc làm. Thâm là thâm sâu, đó là liên tục, liên tục, liên tục, không gián đoạn. Phải không? Như vậy đó là hành thâm. À, hành thâm có nghĩa là chúng ta chuyên trì danh hiệu Phật, chỉ chuyên trì danh hiệu Phật mà thôi, chứ không có là tu hành bất cứ một pháp môn nào khác. Đó là hành thâm, nghe rõ chưa? À, như vậy đó. Còn Phật tử mà tu kiểu mà chú lai đó, tu lai đó, à, vừa tu niệm Phật, vừa tu thiền, vừa tu cái này kia kia, đó là tu lai, hành không có thâm. À, đó là cái bằng là gì? Là giá chứ không có thâm. À, là nó sọc dưa, nó bông cỏ chứ rồi. Tại vì nó không có chuyên, không có rạc dòng cái màu sắc sặc sỡ. Phải không? Như vậy đó, là chỉ chuyên trì niệm Phật hay là không mới gọi là hành thâm. Phật tử mà cộng thêm này kia nọ là hành không thâm, mà thụ gì Phật tử? Là lan rồi, là lai rồi. Phải không? Như vậy đó, thì nó không có thâm. Bởi là tinh sâu nguyện thiết hành thâm, tức là chỉ chuyên trì danh hiệu Phật mà thôi. Đó, đó là điều kiện rất là quan trọng. Cho nên hai cái điều kiện cơ bản của Phật dạy đó là niệm Phật và quán tưởng niệm Phật. Hay là cơ bản Phật quán Phật và niệm Phật thì cũng là niệm Phật và thấy Phật mà thôi, chứ không có là quán cái gì khác là niệm gì khác thì rồi mới niệm Phật. Thử đó chứ, à, niệm Phật và quán Phật hai cái đâu với nhau? Quán là chỉ chuyên trì niệm Phật, là như vậy đó. Thì ra hai vấn đề này đòi hỏi hai cái vấn đề công phu của hai hạng hành giả. Một là người có trình độ ghi nhớ sâu, nghĩa là có bản lãnh, có khả năng tinh lực mạnh thì mới là vừa niệm vừa quán nổi. Thế như vậy là hai cái tư tưởng chúng ta đồng hành một lúc rất là khó khăn. Cho nên Đức Phật chúng ta nghiên cứu kỹ, cho nên bây giờ chúng ta là tri danh niệm Phật là dễ nhất. Hỏi người tập trung quán đó đấy. Đã mà chúng ta chỉ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, cứ nhắm mắt Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật hoài đủ rồi. Ta nói như vậy là dễ hơn là mình vừa niệm Phật mà vừa quán. À, vừa niệm Phật là phải ghi nhớ sáu chữ rõ ràng, vừa quán là tưởng rõ Đức A Di Đà Phật. Và tự cả hai vấn đề đó làm người ta làm nổi không? Khó, phải không? Có người làm nổi chứ là không, nhưng mà ít nè, mà nhiều người làm không nổi thì đã là nhiều. Cho nên trong số nhiều đó có sư quá đây và Phật tử. Thầy nói như vậy đó, thầy ra sư rồi đó thì cũng lựa dữ lắm Phật tử, cũng tu quán lắm chứ mà quán nổi, quán hội chứ quốc cho mình nhức đầu, nó đau đầu, nhức cổ chịu không nổi. Cho nên thôi cuối cùng rồi cũng phải chấp trì danh hiệu Phật là dễ nhất. dạng còn nhất và thành công sớm. Phải đó chứ? Đó như vậy. Đó như là trì danh hiệu Phật là thành thâm. Hành thâm có nghĩa là niệm liên tục thì mới chết thôi. Nếu như là nhất tâm bất loạn, ngày nào minh tâm kiến tánh mà không được minh tâm kiến tánh thì lâm chung và vãng sanh. Đó là hành thâm, không bao giờ thay đổi cái tu của chúng ta. Đó thì đó là ba vấn đề lớn trong cái mục đầu tiên mà sự đóng tự chúng ta, đó là gì? Tinh sâu, nguyện tiếp, hành thâm. Người nào nói là tu tịnh độ mà không thông rõ ba vấn đề này thì chưa phải là người tu tịnh độ thật sự. Mà nếu nói như vậy, nó ba này là quan trọng mấu chốt mà. Ba như cái đải ba chân mà tự đấy cái đồ mà để trái cây đâu tự, phải không? Đó, có ba chân nè. Ở trên này mà để cái gì hết trơn, phải không? Mà nếu mà chặt mất chân rồi sao? Ngã không? Đó, ngã liền hai chân người ta thì đứng vững, chứ mà hai chân ghế là cái tiêu à, không đứng nổi đâu. Phải không bà tử? Không đứng được, nó như vậy đó. Còn bây giờ hai chân vững, hai chân đầy đủ, mà còn có chân thứ ba nhưng mà cụt mất tất. Ngã không? Cũng có ba chân vậy mà cái chân kia cụt. Ngã không? Nghe nó ngã liền. Phải đầy đủ, ngang bằng nhau thế thì mới vững. Cho nên tinh sâu, nguyện thiết, hành thâm, ba cái trường hợp này bằng nhau. Không cái nào hơn cái nào kém, cái nào hơn cái nào kém là không được à. Dứt khoát phải bằng nhau. Tinh như sâu, nguyện cho thiết, hành cho thâm. Đó, tinh là tinh kiên cố, nguyện là nguyện thiết tha và cực lạc, hành thâm là chỉ chấp trì danh hiệu Phật mà thôi. Đó là tinh sâu, nguyện thiết, hành thâm. Tự nghe sư phụ nói không? Mạnh không? Mạnh không? Mạnh mà có ghi vô lòng của tử mạnh không? Mạnh không? Hay là còn ở ngoài nó bay dần ở ngoài. Vô nó tự phải là để ba cái tâm niệm này đi sâu trong căn não chúng ta, và nó đi hoài, đi mãi ở trong đó, và nó an trụ mãi trong đó, và không bao giờ ra khỏi cái tâm của chúng ta và cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Thế như vậy thì mới gọi là tinh sâu, nguyện thiết và hành thâm. Thế như vậy. Vấn đề thứ hai, đây là lời dạy của Liên Trì Đại Sư. Thì Đại Sư dạy rằng bí quyết niệm Phật không có gì lạ. Đây là câu thứ nhất. Bí quyết niệm Phật không có gì lạ. Nghĩa là gì mà tử? Là người tu niệm Phật không có gì lạ, đơn giản. Và nó phải cầu kỳ những pháp môn tu khác. Và là chỉ gì? Chỉ niệm Phật mà thôi. Bí quyết là niệm Phật là chỉ có gì? Đã nói niệm Phật rồi thì cái có gì đâu. Phật tới niệm mình nhớ Phật là gì? Là danh hiệu Phật A Di Đà, là hình tướng Đức Phật A Di Đà. Đó là hai vấn đề chúng ta cần nhớ. Như thể sư đã nói rồi, mình tưởng Phật thì có. Bây giờ đây là chỉ nói vấn đề niệm Phật là niệm danh hiệu. Thế vậy thì bí quyết của người niệm Phật là niệm danh hiệu Phật. Đó, đơn giản vậy thôi. Chứ có gì lạ đó, phải không? Là chấp trì danh hiệu Phật. Đó, chấp trì là gì mà tưởng? Chấp là chấp nhận. Mà mình thì khi quan sát thấy rõ là chấp nhận rồi. Chấp nhận là mình lựa kỹ rồi phải không? Mới chấp nhận. Đó như vậy đó. Rồi trì là giữ. Đó, cái mình lựa những cách pháp môn mà niệm Phật dạy đó. Phải không? Đó, để dùng như quán tượng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, trì danh niệm Phật gì đó. Phật tử là thấu rõ rồi. Bây giờ tự chọn cách mà nói dễ tu cho mình nhất. Phải không? Đó, và bảo đảm thành công an toàn. Đó là gì? Là trì danh niệm Phật. Là trì danh niệm Phật. Cho nên bây giờ Phật tử là trì là giữ. Chủ trì. Trì là gì? Trì là giữ. Chủ là, chủ trì là gì? Làm thầy giữ chùa. Đơn giản là đâu cái đạo tử. Bây giờ ta ham trụ trì cho nó mệt, phải không? Nhưng bây giờ ta đua nhau để kiếm chùa làm trụ trì. Trời ơi, ở chúng phải không? Chánh sư là kẹt quá nè, sư mới đi về lãnh cái chùa này. Và lãnh chánh sư đâu có ham chùa đâu. Sư là cái mục tiêu của sư là vậy, là để mở đạo tràng dạy tử tu niệm Phật là lý tưởng của sư thôi. Nhưng mà có cái này là mấy hòa thượng lớn kinh nghiệm nó mới khuyên sư rằng, đó là sư quá ơi, sư thì giỏi thiệt, nhưng mà có cái ở với người ta mình không làm việc lớn được. À, cái chùa của mình mà mới mở mang mới làm được, chứ ở chung người ta mà làm lớn người ta ghét. Mà thiệt sự là tử, à, ở chung người ta mình giỏi người ta đỡ không được. Nó như vậy đó, thành ra do đó rồi thôi kiếm cái chùa nào mà dù chùa nhỏ cũng được là của mình. Rồi sau này từ từ cái mình xây dựng lớn lên nó cũng là của mình. Rồi muốn dạy đệ tử đệ tôn theo cái ý kiến của mình, không ai dám xen vô chứ, tự do. Thế rồi sao có đệ tử đệ tôn là nó thừa kế cái của mình. Nó như vậy đó. Thành ra mấy hòa thượng nó cũng hay kinh nghiệm của người từng trải là Phật tử. Cho nên là Phật tử là người già ở đây kinh nghiệm. Cái xã hội nào mà không xài người già là xã hội nó không có tiến bộ nổi đâu Phật tử. Phải không? Ở trong nhà mà chê mấy ông già là cái nhà đã hết xài rồi. Thế ra mà giáo hội cũng vậy, người tu cũng vậy. Mấy vị hòa thượng, mấy vị thượng tọa hòa thượng, mấy vị đó đầy kinh nghiệm. Phải không? Đầy kinh nghiệm, còn trẻ lớn lên nó chỉ hăng thắng thôi. Chứ kinh nghiệm nó không có. À, nhưng mà phải hỏi qua kinh nghiệm người già. những người già là người đã từng trải rồi, phải không? Cái đắng, cái cay, cái hay, cái dở đó ngài biết tất. Cho nên là chúng ta muốn mai ta biết liền rồi, thấy mình chật là ta vô sửa lại, đá bộ này coi chừng thở đó nghe, ta đá vô là chết. Đánh bộ này nó trống đó nghe, cho ta thụi là chết á, phải không? Đó là người già từng kinh nghiệm đó, như vậy. Cho nên là cái xã hội rất cần người già, mà trong giáo hội cũng rất cần người già, mà ở nhà cũng rất cần người già. Từ ngày xưa nó có một đời vua đó rất ghét người già, bởi vì nó già rồi nuôi tốt cơm, phải không? Tốt cơm đó để dành cơm thì nuôi lính, là nuôi dân. Tại như vậy cho nên ông ra lệnh tất cả ai có cha già phải giết hết. Từ 50-60 tuổi xong lên hết xài rồi tử. Đây là ở không ăn là tốt cơm chứ làm gì. Thành ra ai có người già phải giết hết. Ai mà không giết á thì nhà vua sẽ giết chết người con đó. Thành ra mấy tất cả người con thì đem cha ra giết hết rồi tử. Giết hết chơ còn người nào. Con quan đại thần ở trong trong triều đó có hiếu với cha đó. Thành ra nghe ông vua tuyên lệnh như vậy đó. Mà nếu không giết á thì mình bị cách chức, rồi bị giết nữa. Thành ra ông cũng tuyên bố là ông giết coi cha ông rồi bằng cách chôn sống. Tại sao như vậy đó? Nhưng đâu ngờ ông đào cái hầm. Ông đào cái hầm ở trong nhà ông tử. Ông đem ông cha ẩn dưới á. Hàng ngày ông đem cơm nuôi cha. Thì rồi một thời gian lặng lẽ trôi 5-7-10 tháng, 5-2 năm gì đó. Thì trong xã hội đó hết người già rồi, toàn là cỡ trung niên trở lại không à. Mà nó háo thắng dữ lắm. Phải không? Mà kinh nghiệm thì không có. Nhưng mà rồi bên nước bên Trung Quốc ngày xưa đó, nhìn thấy nước mình đó là người già hết rồi mà tử. Người già hết rồi đó, thành ra bây giờ đó họ mới đem quân xâm lấn. Đem quân xâm lấn vào rồi thì là có những cái trước thì đem quân xâm lấn á, thì họ đem qua mắt mẹ qua những cái ý nghĩ là rất cao xa để cho người người trong triều có ai trả lời nổi hay không. Đó như vậy rồi là quân qua xâm lấn thì nó rất là giỏi, mà bây giờ thì người già để mà kinh nghiệm chiến trường trận mạc và những cái mưu mô mà tử thì không có. Cho nên bây giờ hỏi tất cả là trong làng trong triều đó ai cũng thua hết, không biết đường đâu để mà đấu với đi quân thù này, vừa là quân trí vừa là quân lược. Cuối cùng rồi thì bây giờ có một vị đại thần rằng là bây giờ trong nước mình phải có người già đỡ quá, mà điều thần là cũng trẻ không, già cũng giết luôn đó. Thành ra cái người trẻ đâu có mua được gì, chỉ có sức mạnh không, không có mua được. Bây giờ kìm mấy người già không còn. Bây giờ mới tuyên bố rằng trong nước này ai còn người già hãy đem đến cho trẫm sẽ được trọng thưởng. Đó, bây giờ ông quan đại thần là còn cha già. Đó, bây giờ thì ông mới sám hối với vua là con phạm tội nghịch vua, là không dám giết cha, tại vì con không nỡ đồng nào giết cha con, cho nên con đem mà đào lỗ để giấu cha con ở dưới trong dưới nhà để con nuôi dưỡng. Hôm nay cha con còn sống, cho nên là con xin sám hối với bệ hạ. Còn bệ hạ không có bắt tội, con mới đem cha con lên được. Đó, thì ông vua mừng quá, không được rồi, ta xả tội cho, đem cha dựa lên đây. Đó, bây giờ rất cần người già, trong nước còn có ông già này thôi. Đó, rồi ông già đang hiến kế một cái, rồi đánh đuổi quân xâm lăng cái một luôn. Thế đó là cái người già là túi khôn của gì? Của gia đình, của xã hội. Cái sao nào không xài người già là sao nó nguy hiểm rồi. Thế nên cho tuy rằng cái sức khỏe không còn, nhưng mà đầu trí minh mẫn được luôn. Đây là kinh nghiệm mà người tu á là càng già chừng nào là minh mẫn giữ chừng đấy. Tại vì người tu cái năng lượng thiền định nó cao, cho nên là cái trí tuệ rất là sáng suốt rồi. Cho nên thường thường đắc đạo là lớn tuổi nhiều hơn là trẻ tuổi, phải mà tử. Đó, và cái sự tu lâu năm. Cho nên mà tử thấy cái hòa thượng mà tử kính cái thượng tọa, phải không? Lấy sự thấy thượng tọa kính hơn mấy ông thầy mới tu. Phải không? Như vậy đó. Cho nên càng tu lâu chừng nào thì cái đức độ càng lớn. Tại như vậy ta nói gương càng già càng cái, gương càng già càng cái. Và như vậy ta ra người tu lâu chừng nào thì cái phước đức nó càng lớn. Đó, như vậy. Cho nên Đức Phật chúng ta là tu từ vô lượng kiếp. Ta rồi kiếp này tu đến đắc đạo luôn, cho nên công đức phước đức ngày không lượng nổi luôn đấy. Đó, như vậy. Cho nên là không ai phước bằng Đức Phật, không ai đức bằng Đức Phật, không ai trí bằng Đức Phật, không ai giải thoát bằng Đức Phật, và cái nghĩa vị không ai bằng Đức Phật. Cho nên gọi là gì? Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, như vậy. Trở lại vấn đề của chúng ta, Liên Âm Trì Đại Sư dạy rằng bí quyết niệm Phật không có gì lạ, là gì? Tức là chỉ chuyên trì niệm Phật mà thôi. Đó là thứ nhất. Đơn giản phải không? Bí quyết người tu niệm Phật của chúng ta phải không? Là chỉ có gì? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái nhiều thôi, chứ có nói thêm nữa đâu mà tử. Và đừng có nói dài, nói mãi, nói là hết từ năm này sang năm kia cũng khi mà tới niệm Phật không à. Nhưng ở buổi giảng thì có bài giảng nó khác nhau. cái văn giảng khác nhau, cách thí dụ trình bày khác nhau, nhưng mà chung quy cuối cùng sao mà tử cũng Nam Mô A Di Đà Phật, đừng quên nghe không. Có nhiều là Phật tử mà quên rồi là cũng đạo tử tiêu, phải không? Thế nhưng bây giờ mà quên năm chung sao nhớ nổi, phải không? Thành ra cái bí quyết của người tu niệm Phật á, là đầu tiên tổ sư dạy là gì, chỉ có là gì, trì danh chuyên niệm Phật mà thôi. Tại vì trì danh mà chuyên niệm Phật, chuyên là gì? Chuyên là chuyên nhất, chỉ có một mà thôi. Và nó chuyên rồi đó là chỉ có một mà thôi, thế chứ không có hai được. Nếu hai có chuyên không? Không, tôi nhớ là chuyên mà chỉ có một mà thôi. Vậy thì chỉ có điều hiểu Phật mà thôi. Phật tử nào mà cộng thêm chú Đại Bi, chú này, chú kia, chú nọ là bác cô gì gì vô luôn á, phải không? Để là vậy là hết chuyên rồi. Nó như vậy đó. Thành ra đó là Phật tử không có chuyên. Tại vì Phật tử không có tin tưởng hoàn toàn nó sáng chữ Nam Mô Đà Phật. Phật tử nó cộng thêm chú Đại Bi, chú này, chú kia, chú nọ, phải không? Đó như vậy, cho nên là phải tin và phải chuyên và phải tri là giữ Phật tử nguyện mà. Con nguyện từ đây đến lúc lâm chung niệm Phật A Di Đà, phải không? Phải đúng không? Phật tử đối với Phật, Phật tử nói rằng là con nguyện từ đây đến lúc lâm chung niệm Phật A Di Đà cầu sanh Cực Lạc Quốc, nguyện cầu Phật từ gia hộ cho con thường nhớ niệm Phật, lâm chung nhớ niệm Phật, sanh về cõi Phật. Nguyện rõ ràng, hứa rõ ràng thôi nha. Mà tu thời gian hay sao Phật tử mất niềm tin ra câu niệm Phật, cộng thêm chú Đại Bi một lần trước thì niệm Phật tụng 40 biến Đại Bi, nhiều không? Nhiều, tụng như 40-50 biến Đại Bi là cả tiếng đồng hồ rồi. Hơn nữa là ngồi niệm Phật có 15 phút mới mỏi rồi, nghỉ. Như vậy thì niệm Phật nhiều hay là tụng chú nhiều? Tụng chú nhiều hơn. Phật tử mê chú bỏ cha rồi, thấy không? Mê chú bỏ cha, thấy rõ ràng chưa? Nó như vậy đó, thành ra đó là gì? Là sai. Đấy, giờ đại la Phật tử không còn chiên nữa, không còn trì nữa, là Phật tử về tụng gì vậy? Lai rồi. Bây giờ ở đây có ai lai không? Có không? Nhiều lắm, mắc cỡ không dám giơ tay thôi. Đó là lai rồi, lai vậy mà không tin. Nó như vậy đó, thành ra không bao giờ sẽ dạy Phật tử niệm Phật mà kèm thêm chú cả, phải không? Đó, mà thậm chí đến mức độ là không bao giờ dạy Phật tử niệm Phật A Di Đà mà kèm thêm Thích Ca Mâu Ni bao giờ đâu, phải không? Mà Thích Ca Mâu Ni có dạy mình cái kiểu mà niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật hồi lâu nhớ niệm ba nghe không? Có nói không? Không bao giờ, phải không? Phải để coi tất cả những cái bộ kinh Phật dạy đi, để nói về phong tịnh độ thì biểu là hả, muốn về Tây Phương Cực Lạc giải thoát ngay kiếp này, hãy nghe là ta dạy chuyên truyền niệm Phật A Di Đà cầu sanh Cực Lạc Quốc. À, các ngươi có biết không, quá khứ là vô số chúng sinh đã tin và tu về Cực Lạc rồi, phải không? Tương lai vô số chúng sinh sẽ về Cực Lạc, hiện tại vô số chúng sinh đang về Cực Lạc. À, không tin ta thì tu thử coi. Cái gì làm mà nói đó, không tin ta thì tu thử coi. À, như vậy thì mười phương chư Phật tán thán khen ngợi bài pháp Thích Ca Mâu Ni dạy về cái cách mà về Tây Phương Cực Lạc á, là chuyên trì niệm Phật là pháp môn hy hữu. Và phải nói ra sáu phương cõi Phật bổ tướng lưỡi rộng dài tán thán khen ngợi. Mà tại sao mà hôm nay Phật tử mình bây giờ mà dám chê ha, hả? Tu thời gian cái chê chắc không đủ rồi thôi, cộng Đại Bi mới chắc ăn. Thật ra nó như vậy, thành ra đó là cái sai lớn của tự. Tại sao nó như vậy? Người nào mà tu như vậy chứng tỏ là người này thấy chưa đủ. Tại sao nó như vậy đó? Thành ra Phật tử nên nhớ ra sáu chữ Nam Mô Đà Phật là Phật chú, là vua chú, thì không còn cái chú nào bằng cái chú là Nam Mô A Di Đà Đà Phật nữa. Cho nên chúng ta có niềm tin như vậy mà nhất tâm mà niệm như vậy đó, chúng ta có kết quả lớn. Phật tử mà nhất tâm mà tụng Đại Bi đi thì cũng kết quả lớn, phải không Phật tử? Thì Phật tử nhất tâm mà niệm chú Nam Mô Đà Phật, kết quả lớn không? Còn độ lớn còn hơn Đại Bi nữa, phải không? Vì Phật tử tụng Đại Bi là mất 5 phút mới xong một biết Đại Bi, phải không? Thì Phật tử là nhất tâm niệm Nam Mô Đà Phật, là nhất tâm mà thiết tha rồi là quang biến rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 mấy biến rồi? Mấy biến rồi, sơ sơ là 4-5 biến rồi, phải không Phật tử? À, nãy giờ Phật tử tôi đã bị được biết nào chưa? Chưa được nửa bài nữa, phải không? Phải như vậy. Cho nên đây là bí quyết của người niệm Phật, không có gì lạ, là chỉ trì danh hiệu Phật, là chấp trì, chuyên trì và không thay đổi. Đó là thứ nhất. Câu thứ hai tổ sư dạy chính là cần nhiều niệm. Này, cái này phải là đặc biệt này nha. Chính là cần nhiều niệm. À, chính là gì Phật tử? Tức là gì? Là điều quan trọng. Và điều quan trọng chính là điều quan trọng, cần nhiều niệm là cần chúng ta niệm nhiều danh hiệu Phật, phải không? Vậy là Phật tử muốn niệm nhiều danh hiệu Phật phải niệm làm sao, niệm cách nào, hả? niệm nhiều là mình niệm nhiều câu cái gì đó, nhưng mà làm sao thì được nhiều niệm lẹ, phải không? Niệm lẹ nó mới nhiều câu. Phật tử muốn chạy mau tới là phải chạy nhanh, phải không? Phải chạy nhanh, chạy dắt vào lên cổ luôn. Nói chứ mà chạy mà không kể đường xá cầu cống là hầm hốt trong ngay cái chạy đại à, phải không? Như vậy thì Phật tử tới chỗ an toàn không? Hả? Mau không? Chạy nhanh sao không mau? Mau thiệt chứ, nhưng mà khi mà tôi bỏ giò xuống rớt cái đống gai á, phải không? Dưới giò kia cảm gai á, dắt vào tảng đá hự cái nằm học máu luôn. Như vậy đó là do chạy quá nhanh, chạy quá nhanh là không coi đường xá là gì chứ, cứ ngó trước là nhắm mắt chạy không à, phải không? Như vậy là chạy nhanh, có nghĩa là khi Phật tử ngồi niệm Phật á, nghe nói là niệm Phật nhiều câu cũng có phước lớn, thì dĩ nhiên rồi, niệm Phật nhiều câu có phước lớn, nhưng mà Phật tử phải niệm cho rõ ràng, phải không? Niệm cho rõ ràng thì mới chính xác. Mà niệm câu nào là nhất tâm thanh tịnh tâm câu đó mới là câu niệm kết quả lớn. Còn mà niệm ẩu, phải niệm như tánh ham để kể, nó mua gì là bận, nhiều nhưng mà được thành công không? Thành công không? Không thành công bao giờ. Nhưng mà tự thấy chưa? Mà tự uống nước ha, cái miệng mình có bao nhiêu thì mình ngậm bao nhiêu đó vừa phải. Mà tự mà nghiệm vừa đủ có nuốt không được đó, phải không? Mà tự niệm vừa 2/3 số nước trong cái miệng mình thôi là nuốt mới được. Mà tự mà niệm một ngậm mình nuốt nổi không? Mà mình niệm vô nuốt vô hầu sặc luôn, rồi nó sẽ giọt lỗ mũi mình, nó ra con mắt luôn á, chết. Nó sặc đó là gì? Là ham ăn ham uống. Mà tới đây con khỉ ham ăn không? Nó ăn từ từ chứ không chịu, nó sợ nó ăn hết ha, bóc lũm là độn giết là hai bên nó phù lu vậy đó, mà nó chưa nuốt nữa, nó là ham ăn như khỉ. Thế thì nó biết cảm giác gì đâu. Còn người biết ăn là sao? Ta ăn từ từ, nhưng mà rau từ từ cũng no bụng mà, nhưng mà ta cảm giác từng miếng ăn ngon, phải không? Mà tử niệm Phật cũng như vậy, nhưng từ câu nó cảm giác được câu niệm Phật nó hấp dẫn cỡ nào. Ta là nó vui nè, nó an lạc nè, ta là tâm hồn thoải mái nè, như thế nào đó là chúng ta niệm từ câu chính xác. Thế thì là niệm nhiều là niệm có số nhiều, nhưng mà không phải là niệm nhanh, phải niệm lẹ, niệm tốc độ ta, mà niệm gì? Niệm vừa phải ta, cho nên là không niệm chậm quá. Niệm chậm quá thì làm cho cái tâm hồn chúng ta theo câu niệm Phật chậm đó, nó trì trệ, nó dễ hôn trầm. Hôn trầm thì có thể là buồn ngủ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm vậy không chắc ngủ luôn. Chưa ngủ mà niệm chú này Phật tử nghe chứ ngủ luôn. Phải Phật tử? Nhưng mà niệm quá chậm. Thế còn niệm mà quá nhanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm như là tán tâm. Tán lắm. Thấy ha? Niệm mới vừa thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phật, thấy không? Niệm vậy là nó vừa không có mệt, mà vừa nó rõ ràng, hơi thở cũng đều không bị chướng ngại gì hết. Và âm thanh chúng ta và tâm niệm chúng ta nó đều và rõ. Thì trong cái đều và rõ đó nó mới giúp tha thành kính được, phải không? Tới như vậy, Phật tử gặp sư quá đó, gặp như sư phụ ơi, con nhớ sư phụ quá, sư phụ ơi, nghe em không? Em không? Lên đây. Sư phụ ơi, con nhớ sư phụ quá, sư phụ ơi. Nghe cái này chết rồi. Thấy giống bà điên quá trời á. Nếu cái này là mà sư nghe chắc bà này sẽ chết rồi. Thấy không? Như vậy, con nhớ. Sư phụ ơi, con nhớ phụ quá, sư phụ ơi, sư phụ ơi. Phụ tử nghe sao? Ta nhớ mà nói cái này tôi chắc chết tao buồn quá. Nói như vậy, thành ra cái câu niệm Phật chúng ta cũng như vậy. Ta thấy là nghệ sĩ ta ca không? Giọng ca truyền cảm là giọng ca thế nào? Ta thấy cái mùi bây giờ ca giỡn không? Có không? Không, ca toàn là ngọt ngào không à? Đi sâu đắng lòng người ta. Còn kép động sao phật tử? Mỗi câu nói là động ra điều hung dữ đó. Thấy không? Nói như vậy, thành ra là khi chúng ta niệm Phật cũng vậy. Phật tử niệm mà cho thiết tha, để cho thành kính thì nó mới giao cảm với Phật được, phải không? Đó, sư mà giảng sư nói rất là chậm rãi, rất là rõ ràng, Phật tử nghe mới rõ được. Mà sư nãy giờ sư nói à, tính sâu nhận thiết thành thâm, Phật tử nghe rõ không? Phật tử không nghe nó giống như là sư chữ lộn đó, phải không? Nó dính liền nhau, có thứ gì đâu. Cho nên sư mới nói là tính sâu, nguyện thiết, thành thâm, đó là ba vấn đề, Phật tử nghe rõ không? Rõ không? Rõ, mà chưa nói nè.
Tình sâu.
Thành không? Nói vậy tự nghe không nổi rồi. Tôi thấy ông nói như vậy, thành ra cái âm thanh của mình nó phát xuất từ cái tâm của chúng ta. Đó như vậy, cho nên khi mà phát xuất từ cái câu niệm Phật mà nó giao cảm với Phật á, là chúng ta niệm cho rõ ràng và thiết tha trong mẫu niệm. Tại vì mẫu niệm, câu niệm Phật của chúng ta hành giả tu á, là mỗi câu đầy đủ tính quyền hành trong đó hết. Thấy không? Cho nên mới thiết tha thành kính. Phật tử niệm mẫu, niệm tả, niệm nhanh, niệm lẹ thì đâu có thiết tha thành kính đâu. Tại ra ba cái nghĩa lớn á, nó không có đủ trong đó. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Cho nên cái câu thứ hai ngài dạy rằng chính là cần nhiều niệm. Cần nhiều niệm đây là niệm rõ ràng. Niệm nhiều chừng nào tốt chừng đấy. Tại vì mình càng niệm nhiều chừng nào nó có tiếng thì chúng ta mới là bao thùng thục niệm. Phải không? Từ niệm ít rồi bỏ, niệm ít rồi bỏ thành thói quen đi. Thói quen rồi cái sau này mà tự niệm cái thời kế đó, tới đó cái làm biến nghĩ nữa. Phải ráng. Bữa nay ráng được 5 phút, mời ráng 10 phút, mời ráng 20 phút, biến nó tăng lên hoài. Phải không? Nó như vậy. Nếu cố chạy thì đường dài rút ngắn, bằng thấu lui thì chưa chiếm đã thua. Phải không? Mà tự cố gắng thì nó rút ngắn con đường gì? Con đường là sanh tử của chúng ta lại. Tại vì chúng ta sớm được mau thành công là nhất tâm định niệm Phật. Nó như vậy. Cho nên là chúng ta niệm là gì? Là niệm là chậm rãi, niệm từ từ. Đó, ra đó giờ chứ không phải là cần niệm lẹ. Nhớ không? Nó như vậy. Câu thứ ba là niệm từ lúc thô cho đến lúc khi thuần thục. Niệm từ lúc thô đến là đến khi thuần thục. Thô là nhiều hơn tử. Thô là niệm khi nhớ, khi quên. Thấy không? À, lúc rõ lúc không rõ đó là niệm thô. Mới tu mà thì sao là mình niệm đâu có rõ được, mà tử phải mới tập, giống như mới học người võ vậy đó. Nào mà đứng bộ mã tấn đinh tấn đứng không gần nữa, tại sao nó như vậy đó. Nhưng mà khi mà tấn bộ đâu nó cứng chắc rồi đó thì thầy mới dạy chúng ta những cái đường để mà đi, phải không? Cũng như vậy, mà tử giờ chùa Phước Linh mới đầu sư lũ giả tu liền được tam nguyên ngũ giới dạng rõ trước, pháp giáo lý căn bản đàng hoàng, rồi từ từ bắt đầu là hành tu được. Chứ khi không nhảy vô mà thất ngộng chảy liền, sao vô nó tu nổi có thể? Có nhiều người ham nói sư con muốn vô Phật tất con tu một tháng. Thì nói ông tu hồi nào chưa? Bà tu hồi nào chưa? Có đến đạo tràng này đạo tràng kia tu chưa? Nói chưa. Coi ở nhà con có coi sách vở nhiều lắm. Mẹ nói cho nó như vậy đó. Đừng muốn nhảy lên là lên nhập thất cái đại liền. Sao dám cho được? Tôi dám thất đâu phải dễ mà tử. Ở dưới này tu nó quen rồi. Về nhà mình từng ngồi công phu niệm Phật quen rồi. Thế có khả năng và có một cái sức năng chịu đựng. Và thứ nhất là gì? Là phải có chí quyết rồi giải thoát này kiếp này. Đó, như vậy chúng ta mới vô nhập thất được. Thì điều kiện tiên quyết nữa là gì? Là phải có khả năng buông xả. Tức là phải được nhớ chuyện gia đình rồi mới lên nó nhập thất được. Chứ lên đó đầu tự nhớ gia đình mới sao tu nổi. Phải không? Đó, thành ra là khó lắm mà tự phải buông xả hết. Bắt đầu là sư truyền giới cho rồi, hay là sư là giải phát nguyện xong rồi, là bắt đầu từ đây bước lên cổng lầu đó là phải bỏ hết rồi. À, vô trong phòng đóng cửa là rồi là gì, biết mình chọn Phật đóng mà thôi. À, lo tu cho đến giờ ngày ra thôi, chứ không có nghĩ gì hết. Như vậy chúng ta mới nhập thất được. Chứ không thôi rồi vô trong không quen đó, ngầu tu cũng được nè. Rồi là đi kinh hành không biết đi nè. À, rồi giọng niệm khởi lên không biết kiềm chế nè. Rồi sao mà tử? Phiền não. Rồi muốn ngủ. Muốn ngủ sợ tội. Nhưng mà tu không được thì nó bắt mình ngủ. Ma nó khiến mà tử nó bắt mình ngủ. Ngủ nhiều chừng nào cái nó mê. Nó mê rồi trong lưỡi ngồi có tu nổ, ngồi tu mà nó muốn ngủ gục. Đó, rồi nó nằm hoài, rồi ngủ hoài, rồi sanh bệnh. Chưa thiên, chưa thành quả. Bây giờ Phật tử người ta lo cho mình ăn tu, sư bảo vậy, mình tu. Rồi lên trả ngủ không chắc cái thứ rồi. Thế là chưa thiên quả, sao mà cho mình bệnh. Bệnh rồi có tự nhiên chịu nổ, xin thôi nghỉ, sư đơn con tu cũng được, cũng bệnh rồi. Đó, thấy rõ chưa, nó như vậy. Chứ không phải chuyện đơn giản đâu Phật tử. À, đó là lập chí rất là cao, nên nó tu được. Đó, nó như thế. À, cũng như vậy. Từ lúc thô là từ lúc niệm Phật hay quên. Thế mà niệm chưa rõ mà lại hay quên, mà lại nhớ chuyện đời thế gian nhiều. Đó là thô. Và khi quen rồi là sao mà tử? Tức là nó nhùng nhã. Ban đầu thì giọng nhiều, niệm Phật ít, niệm Phật chưa rõ. Rồi viết lần cố gắng nó quen, niệm Phật rõ, niệm Phật nhiều, giọng niệm từ từ nó ít, nó mờ đi. Rồi niệm quen cái hiện câu niệm Phật hiện rõ ra, và giọng niệm không xen vào được. Mới vừa vô mình đã đánh nó ra rồi. Đang ngày vừa niệm vừa tỉnh giác. Rồi niệm quen, niệm thuần, ngày này qua tháng kia năm nọ, ngâu lại niệm Phật, ngâu lại niệm Phật, không có giọng nào xen vào hết. Là chúng ta được gì? Tạm gọi là gì? Là thuần thục. Phải không nữa? Đó như vậy. Rồi ngâu tu niệm Phật, bắt chân kiết già hay bán già, nhất tâm là Nam Mô A Di Đà Phật, cái đầu là yên lặng luôn. À, câu niệm Phật cứ kiểm soát rõ ràng, đi tới hoài, và tâm chúng ta rất là an lạc. Là gì? Là nhờ thời gian dài chúng ta đã cố gắng phấn đấu, Thấy không? Chúng ta vô đây mà ngầu như vậy không cũng chưa chắc gì mà ngầu nổi đó. Phật tử nào mới vô tu bữa nay mà ngầu yên đó. Ngầu chở vô tới chở vô luôn rồi. Thấy không? Thế là tiếng nói mà không hiểu cái bắt đầu gục tới gục lui giờ qua cửa sổ á. Ta kiếm trời kiếm đất chuyện nữa đó. Ta là ngầu nghe ông nổi giờ đồng hồ có tới giờ chưa xin nói hoài. Phải không? Nó như vậy đó, thật ra mà tâm nó tập trung. Nó như vậy là còn Phật tử mà nghe xin nói mà sai mê rồi là hả ổng nghe luôn. Mắt mở cháu cháu mà nghe. Ta đó là Phật tử đang mê pháp. Giống như mày vô con cải lương đó. Mê nghệ sĩ nào rồi các bạn chúng ta muốn ca theo nữa. Thấy không? Thanh ngân nó khóc rồi khóc theo luôn đó. Còn mà tới mà là Hoàng Giang hay là gì ông gì đó ở trong đầu tiên nè Diệp Lan mà nó hung dữ là cũng hung dữ theo cái chứ. Mà tới giờ đó là ta đóng vai cho bằng là nhập vai cái mình nghe theo mình coi theo cái muốn theo ta luôn à. Vậy đó chứ nhiều khi chạy nó muốn mà cung tay nữa mà đứng đệm muốn cung tay theo nữa. Đó là chúng ta hòa nhập vào cái gì bụi hăng nó như vậy à. Thành ra chính từ chỗ đó cho nên người tu niệm Phật chúng ta cũng như vậy, thiết tha niệm Phật, hòa mình vào câu niệm Phật, hết lòng cho câu niệm Phật. Thế là như vậy thì chúng ta niệm mới có gì, có lực và sự cố gắng cho từ đó là từ thô là khi nhớ khi quên, rồi cái nhớ Phật nhiều cái là còn vọng niệm nhớ ít hiện lên ít, thì dần dần niệm Phật nó thôn đi rồi. Giờ chỉ có niệm Phật không và không nhớ gì hết. Thấy không? Nói như vậy bây giờ sư phụ mà bắt đầu lên xem ra rồi ha, đề máy nổ mà dọn ra cổng chùa rồi bắt đầu niệm Phật tới à, cái Nam Mô Phật niệm mình hoài á. À, nói như vậy đó thì cũng thấy cũng cảnh này cảnh kia cảnh nọ, thấy xe tránh đồ vậy, thấy ổ gà cũng mới né. Ta chứ phải mà ra đường mà nhắm mắt niệm Phật hoài xuống ổ gà tới rồi. Rồi cho nó như vậy, ta đâu mà phải có trí tỉnh giác. Và phải nhận thấy biết rõ những cái gì phía trước. Ta như vậy, như cái tâm chúng ta niệm Phật nó quen rồi mà tới. Nam Mô Đà Phật niệm thầm nó quen, tự nhiên nó quen hay niệm ra tiếng tự nhiên nó quen. Cho nên bây giờ sư bước lên xe rồi nó bắt đầu là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có khi ngân nga lên Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm la lớn lên thì đừng dám có ai đâu. À bây giờ có người ta chạy mà ngược chiều lên cho mình niệm nhỏ lỡ. Nó như vậy, nhưng mà mọi người biết ở trong khẩu trang mà miệng mình có ai thấy đâu. Ba như vậy là thoải mái luôn. Đó như vậy cho nên là quen thôi. Thì bà tử bắt chước sư phụ đi là lên xe là cái niệm Phật, đi bộ cũng niệm Phật, lên xe cũng niệm Phật, chuyện đời xung quanh ai lo ai hó ai làm mặc kệ người ta, mình cứ nhìn xuống đường, đi đúng cái đường trong bà đề và cứ niệm Phật, rồi tới chùa Phước Linh là nào cũng hay. Đó như vậy bà Liên hả, bà Liên bà đọc rồi đó, chuyên môn mà tự lên cầu cao mến mà niệm Phật dài chùa Phước Linh sáng tới xuống sớm, phải không? Là nhờ quen. Đó như vậy thành ra đó là một cái thói quen à, niệm từ lúc thô cho đến khi thuần thục. Đó là cái câu mà ngài dạy là câu thứ ba. Câu thứ tư, nuôi dưỡng thành thói quen. Nuôi dưỡng thành thói quen thì câu này mà tự thấy rất là quan trọng nha. Đây là một cái vấn đề gọi là gì, là cái chuyện là tự nhiên thôi, là pháp duyên sanh với lạ cả hết. Mà tự là tất cả cái gì hiện hữu cõi đời này đều nằm trong pháp duyên sanh, từ cái hữu vi hình tướng bên ngoài lẫn trong tâm niệm của chúng ta đều là pháp duyên sanh. Từ cái địa vị con người cao hay là thấp, từ trên cái con người này chết đi về đâu và xuống tận cùng địa ngục, hay là từ con người này do khéo tu tập mà lên đến ngôi quả diệu Phật ở tương lai, cũng nằm trong pháp gì, pháp duyên sanh. Phải không? Nhân khởi đầu duyên bắt đầu nó thúc đẩy và tạo điều kiện, rồi cuối cùng đủ thành quả. Ta mà tự bước chân từ ở nhà đến chùa Phước Linh là 5.000 bước mới tới chùa Phước Linh. Là mới có là 4.999 bước tới chưa? Chưa, mới tới sát cổng vô. Đó nó như vậy đó. Ta cũng như vậy. Cho nên là Phật tử chúng ta là do từng câu niệm Phật, nó tạo cái duyên. Nhân khởi đầu là cái mùi tính tâm nguyện. Phải Phật tử? Rồi bắt đầu từ câu niệm Phật đầu tiên. Câu niệm Phật kế liên tục là gì? Là một sự liên tục kết nối. Đó là duyên cộng lại. Giống như từng bước đường mà đi. Lần lần sau tới tới là giờ phút cuối cùng, hơi thở cuối cùng là chúng ta kết thúc cuộc đời và chúng ta đi vào tịnh niệm và bước lên tòa sen về cực lạc. Thế như đó là cái pháp gì? Là duyên sanh. Đó như vậy cho nên đây chúng ta từ niệm ban đầu lúc nhớ lúc quên, niệm viết thành nó quen, nhớ hoài không quên, rồi nhớ hoài nó thành thuần, là tự tại tự nhiên. Nó như vậy đơn giản thôi à. Bây giờ mà có ai mà chửi Phật tử mà không Nam Mô Phật thì sư thua đó. Phải Phật tử là người niệm quen đó, niệm Phật quen rồi ai chửi mình là đánh mình giật mình đó. Phật tử niệm Phật quen là thuần thục ra giật mình chứ gì là Phật hay là tệ lắm mô Phật à. Đó là khi nào Phật tử giật mình đó, bồ tổ cha mày không nói câu đó là không được rồi, là chữ thề các người đợi. Thế không? Tại vì chúng ta đã bỏ cái gì, cái thói xấu ở đời quen rồi. Bây giờ chúng ta bước vào với niệm Phật nó thuần rồi. Cho nên bây giờ chứng minh của niệm Phật ha, là ai nói gì nặng đề cũng niệm Phật. Thậm chí mà ta chém mà đứt đầu của ai gì là Phật đi luôn. Thấy không? À, chứ không nói trời ơi chết tôi, trời ơi chết tôi, không có nói câu đó. Thế ra đó là người tu niệm Phật chúng ta đã chuẩn bị cái chết từ lâu. Chết bất cứ hình thức nào cũng là chết. Thấy không? Kết thúc cuộc đời mình rất mừng, rất vui là sớm bỏ xác thân tứ đại đau khổ này, vì cực lạc vãng sanh giải thoát. Cho nên là cuối đời mỗi người chết cách khác nhau. Thế như vậy, người tu chúng ta là chuyên tu niệm Phật công đức, phước đức vô lượng vô biên. Cho nên chính từ chỗ đó mà thâu thúc nghiệp nó mau tới, do mau tới trả mau hết. Cho nên là cuộc đời chúng ta là có người niệm Phật chuyên tu rồi bệnh đủ thứ hết. Rồi cuối đời chúng ta cũng bệnh như vậy, nhưng mà trước khi chết chúng ta bệnh đau. À, cho nên cái câu bài sám chúng ta đọc đó, cầu cho bệnh khổ khỏi mình á, lòng không chiếu mến chuyện tình thế gian, cầu cho thần thức nhẹ nhàng, y như thiền định họ bàn thở xứa, phải không? Cầu cho bệnh khổ khỏi mình, tức là lâm chung mình hết bệnh. À, chưa chết là mình còn bệnh, nhưng gần chết mình hết bệnh. Cho nên mình hết bệnh thần thức nó mới yên được. Chứ tôi còn bệnh và thần thức yên nổi không? Phải không? Cầu cho bệnh khổ khỏi mình, tâm như thiền định gì? À, họ bàn thở xứa, phải không? Bệnh hết thần thức nó mới yên, thần thức mới yên mới đi vào trong định niệm được. Đó, như vậy thì người Phật tử chúng ta do chuyên trì niệm Phật đang cố gắng thuần nó quen, cái nó quen rồi lâm chung nó mới tự tại niệm Phật được. Tự nói chưa? Đó như vậy. Cho nên ở đây ngài dạy rằng nuôi dưỡng thành thói quen. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta một cái định lý về cái tâm chúng ta như thế này, hay là cuộc sống chúng ta. Ngài nói rằng nghiệp là gì? Nghiệp là cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen. Đây là cái công thức nha mọi người. Công thức này áp dụng cả đời lãnh đạo luôn, và cả cái công nghệ lẫn là gì, là luyện tâm luyện tánh. Cái gì cũng là lặp đi lặp lại thành thói quen. À, phải thấy rõ chưa? À, mà tử mà học nghề nghiệp mà làm giúp thành thói quen mới giỏi. Càng làm càng ngày nghề mà càng tinh xảo, phải không? Bây giờ thấy là sư thuyết pháp càng ngày càng hay lắm mọi người. Không phải khen mình nha. À, nhưng mà thật sự vậy phải không mọi người? Nói thành quen, nghề nghiệp mà mọi người giống thầy giáo đó. Thầy giáo mà dạy giỏi thì thầy giáo nó giỏi. Lên giảng bài là thoải mái và có nhiều kinh nghiệm sáng tạo những cách giải học trò mau hiểu. Thế đó là thầy giáo giỏi. Còn thầy giáo mà lên cái nguyên bài đọc rót rót hầu đầu xong rồi đó, rồi ra kéo đứa thuốc hút rồi xong rồi gì à? Vậy thầy giáo giỏi không? Thầy giáo đâu qua dở. Phải mà đừng. Thầy giáo giỏi là ta nắm vững bài vở rồi. Cho nên là vô ta triển khai là ta rồi ta là mổ xẻ phân tích, rồi thí dụ, rồi là tạo điều kiện làm sao học trò mau hiểu. Đó là thầy giáo giỏi, thầy giáo đầy kinh nghiệm. Đấy như vậy. Còn bây giờ người tu và thuyết pháp như vậy, bây giờ các vị mà hòa thượng ở vị thượng tọa pháp sư đó, ta thuần nó quen mà tử, thành ra giảng thoải mái luôn. Ví dụ sư được chuyên nghiệp về tịnh độ, vừa kinh nghiệm tu, vừa là chuyên nghiệp về nghiên cứu rồi chuyên dạy nữa. Cho nên là sư dạy tịnh độ rất là thoải mái, phải không? Giảng giải thích mổ xẻ phân tích thí dụ đời lẫn đạo, đó, quá khứ hiện tại vị lai gì đó cũng đem vô mà giải thích tự nghe dễ hiểu, phải không? Đó như vậy. Rồi cách diễn đạt nữa đó, làm cho người ta là dễ là và tập trung để mà nghe đó. Mà tự thấy là mà tự khi mà nghe sư giảng đó, mà tự giận sư lương lương đó, phải không? Đó là gì? Đó là thành công đó, là cách diễn đạt mà thu hút người ta mới ngó mình mà chăm chú nghe. Còn mà diễn đạt mà ta gục mặt xuống mà ngó trời cái đất không là thua rồi. Thế như vậy đó, thành ra hồi xưa học cái mình lý luận có thể có những thầy giáo dạy đó, mình muốn mà tạo cho người ta mà tạo cho buổi lý luận mình được hay, mình nói được hay á, mới tập thôi thì phải chim màu với người nghe, người ngồi dưới ngồi gốc là đó ha. Ví dụ như là chim màu với Phật tử nào gốc kia kìa, ví dụ như là bà Nguyễn Thành Trung chân tâm sư phụ nói cái gì đệ tử gật đầu hoài đi. Sư cứ nhìn hai người này sẽ nói chuyện à, sư gật đầu hoài sư nói nó ăn lên, chứ đừng nhìn bà Diệu Liên nha, bà mắt ra cung đồ có buồn hoài à, là sư thua luôn á. Phải nói như vậy, hay là cái ông Việt Nam này ông đang bệnh đau buồn ngủ thì là thua rồi, nên nó cứ gục qua nó ngó đâu xong làm giảng vui vô. Bây giờ ngay hai Phật tử mình là hợp đồng trước, à, sư giảng tới đâu cứ dừng gật đầu cười đi, tự nhiên ngay người đó cái mình giảng ăn lên. Đó là cái cách mà hùng biện trước đông người mà tử, mình sợ mình khớp cho nên mình nhìn ngay hai người này thôi. Đó là cái nghệ thuật nha mà tử, coi như vậy. Còn bây giờ giảng sư mà đi lên giảng mà Phật tử mình nhìn mình lơm lơm mà chăm chú đó mà quan hỷ thì giảng càng lúc càng gì mà tử, càng hấp dẫn, phải không? Càng hấp dẫn. Còn mà lên bài giảng mà ta ngó chỗ khác hoài là kiểu như là thôi hết muốn giảng rồi, Đó như vậy làm cho cái tâm mình đó mình bị chi phối đi và mình không còn tập trung nữa, cho nên là cái lối giảng mà trình bày từ từ nó yếu đi, nó mờ đi, không sáng rõ, cho nên bây giờ bắt đầu này thâu tóm nghỉ. Đó như vậy à, đó là vấn đề của chúng ta. Ngài giải ra nuôi dưỡng thành thói quen, tức là mà niệm Phật cũng là nuôi dưỡng thành gì, thành thói quen. Đi đứng nằm ngồi gì cũng nhớ niệm Phật hết à, ăn cơm à, mặc áo giặt đồ bữa tối đến nước à, chờ hái rau trồng tỉa làm cái gì cũng nam mô là Phật, nam mô là Phật, nam mô là Phật, được không? Trời ơi khó chứ được, gật đầu dữ vậy à, lấy nó vậy dễ nhưng mà nó khó lắm. Nhiều khi bữa tuổi thì mình nhớ niệm Phật được phải không, nhưng mà khi ăn cái không quên niệm Phật, ta ăn rồi ăn không có niệm Phật, uống cái là không niệm Phật à, nhưng mà đi đâu thì nhớ niệm Phật, bước đi xuống niệm Phật à, ngầu xuống niệm Phật, nằm xuống niệm Phật, ngầu lại niệm Phật, nhưng mà khi ăn quên niệm Phật có không? Nó chắc ăn thôi, tức là bảo đảm trăm trăm rồi, thì lo thưởng thức mùi ăn ngon, dài dòm cái đồ ăn sợ ta cắt hết. Hay là được cái đầu bự đó mà cắt trước à, nó như vậy. Thành ra đó là cái bệnh chung à, thành ra ra đây người tôi tịnh độ chúng ta là ứng dụng vào trong mỗi hành động cuộc sống hàng ngày của chúng ta đều phải nhớ niệm Phật. Rồi nhớ điểm này nha, đây là cái thực hành công phu chúng ta mới kiểm tra lại mình đó, còn kết quả cỡ nào là chỗ đó à, đó chứ không phải hỏi cần ai giờ mình ai kiểm tra mình, mà đây phải tự mình kiểm tra mình coi lúc này mình có nhớ niệm Phật không, hay lúc này mình chỉ là nhớ cái khác hay tập trung vào cái ăn cái này nó như vậy, cho nên là chúng ta bị lạc tâm mà không có niệm Phật. Nên cho nên khi mà tự làm bất cứ gì mà tập trung mà nhớ niệm Phật được thì mà tự làm không thấy mệt, không thấy mệt. Thế mà tự ăn đồ ăn rất thất dở nhưng mà tự lại lo niệm Phật thành đồ ăn ngon, phải không? Mà tự uống nước là không có thơm thơm ngọt ngào gì nhưng mà vừa uống gì niệm Phật nước vẫn ngon, phải không? Có như vậy cho nên là cổ Đức Sư có nói câu rằng người niệm Phật thường xuyên rồi á thì cái nước miếng của người niệm Phật nó biến thành nước cam đồ rất là ngon và béo à, mà tự nhớ tự nhả nước miếng uống nha, từ cái đó ho mới đàn cục cục thì nhổ ra, còn bình thường thì nhớ nuốt vô dùm xưa cái đừng nhả uống lắm. Nước miếng là tiếng nước bọt, là cái chất bổ nhất của cơ thể đó các bạn, và nó là nó sát khuẩn cực mạnh mà, và nước miếng tốt lắm đó. Thật ra lúc mà mới sanh đẻ con ra còn nhỏ mớm cơm nó ăn là nhờ nước miếng của mẹ, nhờ nước miếng của mẹ mà nó ăn nó bổ, là nó quen thôi của mẹ mà người khác nhai đâu có ăn đâu bà tử, phải không? Đó, thật ra nước miếng của mẹ là chất bổ mà. Thật ra mà có nhiều người con mẹ bây giờ sanh con ra bà tử làm biếng nhai cơm cho con ăn, phải không? Đó là mua bổ phải cho nó ăn khỏe. Thế là nó đâu có mến mẹ mình đâu. Thế giờ nó như vậy là không cho con bú, cho bú sữa bò mà nó cứng đầu như bò dạy không được. Chứ bú sữa mẹ rồi thì nó giống mẹ, nó dễ dạy, phải không bà tử? Đó, bây giờ nó bú sữa bò nó cứng đầu như bò, mà gặp mà bò con bò nào khó dạy mà nó nặng cái sữa vô đó ta làm nó tử, thì con bò đó nó ảnh hưởng cái truyền qua đây, thì ra đứa bé nó uống nhầm con bò đó nó cứng đầu dưới nữa, gặp mà bò tót là mệt nữa. Không giữ vô cùng đó cho vui thôi, gặp bò Việt Nam nó lao động nó giỏi nó đỡ ra nó siêng năng dễ dạy, còn gặp bò tót của Tây Ban Nha đó đầu rồi nó chém chết luôn, bây giờ nó cứng đầu dữ lắm. Thành ra đó là chung sữa bò nguy hiểm lắm. Nên như vậy cho nên là mẹ nào thương con là cho bú sữa mình, à, sau này á nếu thiếu sữa mới cộng thêm sữa bò vô cho nó có dinh dưỡng, chứ đừng gì mà vì thương mình mà đi lạ cho con nó bú sữa bò tội nghiệp lắm. Thật ra chưa, nó như vậy mà nhiều khi nhầm sữa bò đi thì chết á, à, nó uống bú thời gian nó mát ngơ. Thế là bây giờ là bò điên mà ta sản xuất ra bán thứ gì bà tử gì kinh tế ở nước ngoài nha, chứ Việt Nam mình không có, mình mua mình ăn tưởng đồ nước ngoài ngon, ai nhà đồ là nhiều khi nó còn tệ hại hơn cái đồ của mình đó bà tử. Nó như vậy vừa là độc tố mà vừa là dơ bẩn đó bà tử, nhất là đồ của Trung Quốc à, nhà nước cảnh cáo chúng ta trên mạng thì coi thấy hoài đó bà tử, đồ chết bỏ xuống đống rác rồi nó moi lên, đó là đồ ăn nó bán cho mình ăn vì tiền bà tử, ăn rất là ngon mà ngon hơn là cái đồ tươi nữa. Nó như vậy mình thấy ghê không, nó như vậy nguy hiểm lắm. Cũng vì miếng ăn là miếng tàu tàn, người ta gì nó mà lộn gan lên đầu rồi vậy đó. Ngon thì được. Thôi trở lại vấn đề của chúng ta à, câu vừa rồi là nuôi dưỡng thành thói quen là tạo thành nghiệp niệm Phật. Thật tử mà tạo thành nghiệp niệm Phật quen rồi, tức là nhớ niệm nhớ Phật, nhớ cảnh Phật và nhớ tâm thường niệm Phật, cho nên những cái tâm niệm khác cái mình quên mất đi luôn, thành thói quen nhất cử nhất động cái niệm Phật hoài, cái gì niệm Phật cái đó. Rồi lâm chung Phật tử tắt hơi là Phật tử niệm gì? Niệm Phật, cái đâu có niệm gì khác hơn đâu. Vậy đó là coi như là sư kể của tử cái câu chuyện ở chùa Tam Bảo á, thầy Thiện Chơn là hồi lúc mà sư dạy đó có hai Phật tử chứ nè, à, là biết đó, à, là lúc mà sư mới dạy tu với đó là hai ba ông già nổi tiếng dưới đó, là ông thầy quên rồi ha, lâu tôi quên rồi, thầy Thiện Chơn, thầy Phước Chơn, ủa thầy Dân, thầy Long Xuyên là thầy gì, thầy ở Long Xuyên chết rồi đó, à, Thiện Chơn ha, Thiện Chơn, Phước Chơn ở chùa Phước Long cũng chết rồi, và ông thầy Quảng Quê, thầy Giang Hải, bốn ông đó là niệm Phật kinh liệt đó nha, à, kinh liệt đó. Tại ra nếu mà thầy Thiện Chơn á, thì lúc đó mà không có tu khỏi đầu bỏ niệm Phật á, là bảo đảm thầy dẫn sanh con lành. Ông nhập thất ông niệm Phật nhiều lắm mà tôi ơi, sư một để ông luôn mà, sư đi dạy tu mà không tu thì thấy thì để luôn đó. Gia đình giàu lắm mà tử, nhưng mà về đây tu lỗ tu đóng thất tu, chỉ mình ổng có cốc riêng thôi mà tử, chuyên tu. Tại như vậy, nhưng mà khi nghe hòa thượng Di Lực giảng về cái pháp thiền mà đó thần gì thì bỏ đầu đó, muốn cho mau kiếm tánh mà, tại ra bỏ niệm Phật rồi lo niệm cái câu thổi đầu không, thì câu đó là gì? Trước khi trời đất sanh ra ta lại, do ông niệm Phật nó quen rồi tử, bây giờ bỏ qua cái câu này tập trung mạnh lắm, phải không? Rồi bỏ niệm Phật con không niệm được, không niệm trước khi trời đất sanh ra lại, trước khi trời đất sanh ra lại, trước khi trời đất sanh ra lại, tối ngày sắc đêm nhiêu đó hoài chừng khi ngủ thôi. Nhưng mà đầu khi mà gần lâm chung á, sư có thăm, sư mới khuyên đó, đại đức ơi, đại đức thường niệm Phật, bây giờ thì đại đức niệm thoại đầu nhưng mà không đủ khả năng để khai tâm, thôi giờ đại đức trở lại niệm Phật đi, nguyện thiết ra thì còn sẽ cực lạc để giảng sanh được cực lạc cho chắc ăn. À, cái sư kêu niệm Phật thì ổng kính sư dữ lắm, cho nên dạ con nghe lời thượng tọa, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, mới niệm năm sáu câu cái trở lại, trước khi đời đất sanh ra ta lại, trước khi đời sanh ra lại, trước khi đó thôi đứng niệm Phật đi, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, trước khi đời đất sanh lại, trước khi đời sanh lại, cứ vậy hoài nó quen rồi mà tử, nó quen rồi trở lại niệm Phật không có được, tại cái gì mà bỏ rồi mà trở lại nó khó lắm mà tử, phải không? Phải như vậy, cho nên là cuối cùng rồi cũng với câu đó mà ông chết, cho nên thầy chết với câu gì, trước khi đời đất sanh ra ta lại, nghĩa là còn nghi vấn chưa tỏ là mê, mê thì đâu có giải thoát đâu mà tử, bảo đảm chắc chắn là không giải thoát, phải không? Tại vì khởi đầu là phải là khai tâm minh tánh, buông dở là mới đắc đạo hiện tiền, phải không? Còn không thì phải mờ mờ bệnh bệnh luân hồi chứ sao tu nữa. Đó như vậy cho nên thiền khởi đầu nó khó lắm mà tử, cho nên là người cư sĩ dứt khoát là không thành công sẽ bảo đảm trăm trăm mà không được, vì là người tu khởi đầu là tự cái niệm tối ngày sáng đêm chết sống với câu khởi đầu, bỏ hết mọi muôn kia chỉ là với câu đó cho tới chết. Không chơi không, nếu mà buông dở thì chết thôi. Đó như vậy mà Phật tử mà cư sĩ nè, à, ngầu chút phải đầu hầu thành thổi dĩ, dĩ là đuôi đó, à, là cái đầu không còn, ló cái đuôi đó, là Phật tử niệm tùm lum tùm lê đâu còn thổi đầu, nó thành thổi dĩ nữa. À, là cái nói ta tu thổi đầu, ta tu thổi đầu, mà thổi đầu có mấy tiếng hồ buông ra thành thổi dĩ. À, nó như vậy là không thành công. Mà thiền khác cũng vậy, Phật nói trước rồi, tổ cũng dẫn dạy chúng ta rất rõ, à, người tu thì chính người rớt rồi, chỉ có người có đại căn cơ mới ngộ được thôi, mà chính người là rớt đi vào luân hồi trở lại chút sau thì đó chưa. À, cho nên chỉ có người tu niệm Phật không tu thiền, mười người tu mười người đậu hết, ngon không? Ngon không? Ờ, vậy là Phật tử chúng ta là mười người hết mười rồi, phải không? Là bảo đảm an toàn. Cho nên cư sĩ xuất gia tại gia gì chúng ta niệm Phật đi an toàn hết đó. Cho nên đây là lời Phật dạy, mà lời Phật khuyến tấn chúng ta nên nghe và chúng ta cố gắng tu. Từ tổ sư Liên Trì đây cũng vậy, đem một câu Nam Mô A Di Đà Phật hết lòng cung kính niệm là câu cuối cùng. À, thì đem một câu Nam Mô A Di Đà Phật hết lòng cung kính niệm, thì chúng ta mới hết lòng cung kính niệm Nam Mô Đà Phật chỉ một câu mà thôi. Bắt đầu từ hôm nay hiểu biết rõ rồi thì suốt đời chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật tới ngày lâm chung mà thôi. Và tự chỉ có cái cơ duyên này mới là đủ điều kiện để lâm chung chúng ta mới niệm Phật nổi. À, và chúng ta mới được là Phật A Di Đà thánh chúng hiện đến và tòa sen hiện đến, và chúng ta là thần xuất ra khỏi xác trên đỉnh đầu và đi vào hoa sen hóa sanh về cực lạc, là giải thoát sanh tử luân hồi khổ đau, mười người không sót một. Cho nên đây tổ sư nhắc nhở chúng ta câu cuối cùng, đem câu Nam Mô A Di Đà Phật hết lòng cung kính niệm. Hết lòng thì giờ tới đem hết tâm tư tình cảm của chúng ta và sức lực của chúng ta, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật là pháp hành căn bản tối thắng phù diệu thiết tha và tinh sâu nguyện thiết đến cuối đời không thay đổi. Ồ, nghe chưa mấy bà già? À, chết nay sống mai ráng rồi niệm Phật nghe không? À, như vậy mấy Phật tử trẻ cũng như vậy, đừng nghĩ rằng mình còn sống mấy chục tuổi nữa thôi mình đổi tu cái khác đi, à, cái này để mai mốt mình trở lại đổi đi luôn đó, lỡ mà nó chết bất tử trong khi chưa thành công là Phật tử là uổng cuộc đời tu, thấy không? Vậy thì pháp tu nào Phật dạy cũng đưa đến kết quả là gì? Là trở về cho bản tâm bản tánh của mình mà giải thoát. Vậy thì pháp môn niệm Phật cũng như vậy thôi, thiền cũng vậy, và những cái cách tu thiền khác cũng thế thôi. À, tất cả đều quy về cái bổn tâm bổn tánh mà thành tựu trong kiếp này, nếu người có đại căn đại trí, còn không thì tùy theo cái nghiệp tu mà kiếp sau chúng ta phải bị luân hồi trở lại để tu tiếp. Là như vậy. Còn riêng pháp môn niệm Phật chỉ kiếp này là chúng ta vãng sanh giải thoát. Nếu mà đại căn cơ thì ngay trong khoảng khắc thời gian này trước khi chết chúng ta ngộ tánh Phật A Di Đà trước, đó là người có đại căn cơ sâu, phải không? Niệm Phật đến chỗ vô niệm và quát nhiên là ngộ tánh Phật A Di Đà. Vậy thì chúng ta giảng sanh hiện tiền gọi là ngộ tánh giảng sanh. Đồng với các vị thiền là kiếm tánh minh tâm, cũng như thiền thoại đầu mà cùng dở đó. Đơn giản vậy thôi, chẳng có gì là cả đó. Người tu niệm Phật, người tu thiền, à, dù thiền nào hay là tu tịnh độ đều kết quả tu chứng bằng nhau, bằng nhau hết. À, trong hiện tại này đỉnh cao bằng nhau, nhưng tùy theo khả năng trình độ nhân duyên mỗi người mà có thể cùng dở hay là ngộ tánh. À, còn nếu không thì chỉ còn cách duy nhất để bảo đảm an toàn là phải nhất tâm niệm Phật, lâm chung định niệm Phật thì A Di Đà tiếp dẫn dẫn sanh. Đó là độc lộ duy nhất, không còn đường nào thứ hai. Tiện rồi đó chưa? Không đường thứ hai cả. Nói như vậy. Cho nên hay là con đường niệm Phật là con đường độc lộ duy nhất để đưa chúng ta giải thoát ngay kiếp này an toàn nhất. Là nhất là người cư sĩ Phật tử chúng ta. Đây là xin nói tập trung ngay người Phật tử là nhiều hơn. Thế nên như vậy đó. Thì ra còn người xuất gia thì tự xét mình mà chúng ta chọn cách tu cho nó chính xác để chúng ta thành công. Chẳng thời là tu nửa giờ đó mà tới kết cục cuối cùng phước đâu không thấy mà thấy nghiệp không. Tối ngày cái lăng xăng lao sao có tu gì đâu mà tới. Thế mà tưởng là mình làm công đức Phật sự nhiều, ai ngờ đâu là phiền não nhiều. Thế mà giờ ngồi niệm Phật không có, thế mà giờ sám hối không có, giờ niệm Phật không có, là lo chuyện ở đâu không, cúi đầu là buông trôi. Mà thấy không, mình làm chung đâu niệm Phật được. Vì hằng ngày không lo niệm Phật thì cuối đời làm sao niệm Phật nổi. Thế chứ, thế như vậy. Cho nên là cái tu là cái quan trọng nhất của con người xưa giải thoát và Phật tử, người tu Phật của chúng ta, dù xuất gia hay tại gia. Thế như vậy. Và để kết thúc trong buổi nói chuyện hôm nay thì sư gửi lên Phật tử chúng ta bài ca. À, đây giờ em nói về niệm Phật mà, khi niệm Phật mà. Bài ca này thì bài ca cũ rồi, nhưng mà sư sửa lại của sư dài cái đoạn sau. Thấy không? Đó như vậy đó. Thì sư ca là Phật tử nghe nha. Lâu quá không có ca, phải không? Bài ca vui. Thấy không? Là bài ca niệm Phật đó, sư nhớ không? Nhà hay cho đoạn chót sư bỏ đi. Tại vì nó cũng bình thường thôi. Sư lòng qua cái ý nghĩa của người hành giả tu chúng ta. Thì anh nhớ niệm Di Đà đền khi đi ngủ cũng nghe nga luôn ngồi niệm Phật chăm chăm đền khi đi ngủ cũng thì thầm nghe khi vui chẳng lãng chút nào đền khi đau khổ lại liên miên gào niệm hoài cho đạt nhất tâm lâm chung định niệm liên đài hiện ra Di Đà Phật độ tiếp qua nhờ câu Phật hiểu Di Đà chẳng quên lâu ngày như thế chắc sẽ tự nhiên được. Đó là cái con chót ha. Con chót là con của tổ sư ha. Nói như vậy thì con chót của tổ sư nói rằng lâu ngày như thế sẽ tự nhiên thấy hiệu nghiệm. Vậy thì chúng ta cứ dương công niệm Phật này mà thôi, cứ niệm hoài niệm mãi là tự nhiên nó sẽ hiệu nghiệm. Từ từ mà có đi nhập thất rồi á, hay là hỏi nhưng mà tự nhập thất rồi mới thấy nó hiệu nghiệm vô cùng. Bình thường mình tu niệm Phật thôi cũng hiệu nghiệm rồi, hay là đừng nói vô nhập thất. Ở đây có những người Phật tử nhập thất là thấy được hào quang Phật, thấy được hào quang Phật trùm xuống mình, à, và thấy cảm ứng nhiều cái điều lành tốt đẹp. Phật tử mình ở nhà cũng vậy, do niệm Phật thuần nó thấy nhiều điều rất là hay, phải không? Như vậy đó, tưởng niệm Quan Âm thôi cũng linh, đừng nói tới niệm Phật A Di Đà, phải không? Niệm Quan Âm mà nhiều cái khổ mình niệm A Di Đà, Quan Âm hiện ra cứu khổ mình, phải không? Thoát qua tai nạn đau thương, còn niệm A Di Đà là cứu mình thoát khỏi sanh tử luôn. Lâm chung mà mình khổ đó, lúc lâm chung khổ lắm Phật tử, mà nhớ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi, Phật nghe được phóng màu qua cái đưa tòa sang nước cho bả luôn, ngon không? Thấy chưa? Còn bà tử thiên thủ thiên nhãn đại bi tâm đà la đi nam mô mát ra đắc na ra ra già già đi về đâu, đi về đâu bà tử? Hết biết đường đi, hết biết đường đi rồi. À, thật ra lâm chung chỉ có niệm Phật chúng ta mới vãng sanh thôi, còn tất cả đều đi theo gì? Theo nghiệp mà thôi. Nghiệp phước đi về cảnh phúc lạc vui, nghiệp tội đi về cõi khổ, thấy không? Nghiệp thanh tịnh đi về niết bàn. Mình chưa thanh tịnh thì sao về niết bàn được? ha, đó là cho chứng tỏ rằng là Phật tử chúng ta phải có quyết tâm rõ ràng muốn giải thoát sanh tử ngay kiếp này, chỉ con đường độc lộ duy nhất là gì, là Nam Mô A Di Đà Phật, cầu sanh cực lạc mà thôi. Đó, như vậy vậy thì bí quyết niệm Phật là gì? Đó là tinh tấn tu lên mới kịp thời, đừng nên giải đãi kẻo như trôi là buông trôi, bánh xe lăn chờ luân chuyển lăn sôi mãi, chớp nhoáng thì qua hết một đời. Vậy thì kết luận trong buổi nói chuyện hôm nay thì tôi cũng gửi lại chút xíu thôi, hết giờ rồi không có kể chuyện nữa. Và tự nhớ lại những bạn đạo mình, những người xung quanh chúng ta từ xưa đến nay, qua lịch sử, qua những tích truyện và hiện tại, những người vị đại sư đã niệm Phật và thành tựu hộ tánh và vãng sanh, và những bạn liên hữu đồng tu chúng ta ở Việt Nam, ở hải ngoại, chúng ta đã từng nghe những người đã từng niệm Phật được vãng sanh, rồi tương lai có những vị đại sư sẽ được vãng sanh và Phật vị cao, chúng ta đã thấy những bậc thầy của mình, phải không? Rồi những Phật tử bạn đồng tu mình nhìn thấy những người này chắc chắn tương lai vãng sanh, nhưng nhớ đừng quên chỉ mình tương lai chắc vãng sanh. Nhớ không? Mình là chỉ người ta, không còn quên chỉ mình là nguy hiểm nha. Phải chỉ mình tương lai mình chắc chắn cũng phải vãng sanh. Đó, thấy không? Đó là cái niềm tin kiên quyết của người Phật tử chúng ta. Thì nó tóm lại đó là bí quyết của người niệm Phật, hay là bí quyết niệm Phật. Xin lặp lại: tinh sâu nguyện thiết thành thâm, lời dạy của Liên Trì Đại Sư. Bí quyết niệm Phật không có gì lạ, chính là cần nhiều niệm, niệm từ lúc thô cho đến lúc thuần thục, nuôi dưỡng thành thói quen, đem một câu Nam Mô A Di Đà Phật hết lòng cung kính niệm, và lâu ngày như thế tất nhiên sẽ được hiệu nghiệm. Rồi, thời gian đến đây 30 giờ.